Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn đưa cái chủ đề mạ lị ra nói tiếp tục với quý vị để chúng ta có thể biết cái sự khác biệt giữa cái câu nói mà mình nghĩ rằng là mình có thể nói mà tại sao cái câu nói đó nó lại trở thành một vấn đề mạ lị. Thì trước khi cái lời nói của mình đó nó được đưa ra để mà tranh tụng ở trên đạo trên tòa thì trước hết chúng ta phải hiểu rằng là trong luật và trên tòa, khi mà tòa định nghĩa một cái hồ sơ mang cái tính cách mạ lị, nó phải vượt qua cái bức tường như thế nào, thì căn bản đầu tiên hết chúng ta phải xem rằng là trong cái câu nói đó nó có phải là mấy câu nói mình nói ra hay không. Mình nói ra tức là mình nói cho một cái người nào khác nghe, và cái người đó đó họ phải hiểu là cái câu nói mình nói là cái gì. Tức là nếu mà tôi nói tiếng Việt Nam một người Mỹ mà họ không hiểu là tôi đang nói cái lời nói mạ lị họ thì làm sao họ có thể thưa tôi. Và vì vậy, khi mà cái lời nói của mình, khi tôi nói cái lời nói đây không phải chỉ là cái lời nói mà cái là câu viết nữa, ha, thì mình phải xem rằng là cái lời nói đó nó có được phát ngôn ra, và khi nó phát ngôn ra như vậy, nó có cái tính mạ lị hay không. Cái thứ hai là cái câu nói đó hay là cái lời viết đó nó không đúng sự thật, tức là nó sai. Cái thứ ba là nó mang cái tính chất mạ lị, tức là defamatory. Cái thứ bốn là không có được quyền nói cái lời nói đó. Nhiều người nghĩ là tại sao tôi không có quyền nói? Tôi chưa đưa ra thí dụ, dù mình chưa biết là cái gì. Nhưng mà tại sao tôi không có quyền nói? Cái đó là cái việc mà đó, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận của tôi, tôi được quyền nói. Đó là cái phản ứng của cái người bị thư kiện. Và cái cuối cùng là cái lời nói đó nó mang cái tính cách đi về cái việc thiệt hại bởi cái người mà mình nói xấu về họ, tức là damages. Tất cả những cái hồ sơ về tố tụng, nếu không có cái thiệt hại, không có cái damages, thì cái việc mà gọi là thư kiện đó nó có mang một cái tính cách như thế nào? Tính cách là chúng ta lấy lại cái danh dự, hay là tính cách là chúng ta chỉ muốn cho cái người đó đừng có làm cái việc đó nữa đối với một người khác, chuyện đó có thể xảy ra ha. Rồi chúng ta phải xem rằng là cái câu mạ lị đó là cái lời nói phát ngôn hay là cái lời viết là như thế nào. Viết là trên một cái lá thư, viết là trên một cái bài báo, viết ngày hôm nay là trên cái máy vi tính. Chúng ta có lẽ nhiều người cũng biết rằng là chúng ta có thể lên trên máy vi tính ngày hôm nay và vào những cái trang, những cái mạng lưới, những cái trang mà chúng ta có thể viết vào đó những cái câu nói mà nó có tính cách mạ lị, không phải là mạ lị mà nó thiệt hại đến tài sản, thương mại, con người của một người khác, thì chúng ta phải cẩn thận. Vì nếu những cái lời nói đó, những cái câu viết đó nó không thực và nó không được quyền để cho mình phát biểu ngôn ngữ hay là viết ra những cái lời nói đó, hay là in ra, hay là gửi hình, hay là những cái gì đó mà khi một cái người bình thường như mình nhìn vào nó làm cho cái con mắt mình phải mở to ra để xem, để mà mình ghét cái người đó. Mình nói cái người đó là một cái người trắng, người đen, người vàng, người đỏ. Mình nói cái người đó là một cái người xấu xa. Mình nói cái người đó là cái người mình không nên tới gần. Đó là những cái tính mạ lị của một cái lời viết hay là của một cái câu nói. Thí dụ như quý vị gọi vào trong một cái công ty, quý vị nói rằng là cái anh đó, anh ấy không nên làm ở đây tại vì anh ấy là một cái người đánh vợ và anh ấy không có phải là một cái người tốt, hay là anh là cái người đi đánh bài, anh là một cái người phá hoại gia đình. Nhưng mình không biết thực sự là cái anh đó anh có làm cái việc đó hay không. Và cái anh đó, anh là một cái người được tôn trọng bởi nhiều người ở trong công ty vì anh làm một cái chức vụ lớn. Mà khi chúng ta đưa ra những cái lời nói như vậy, thì cái lời nói của mình nó sẽ được truyền đi đến những cái người khác. Và từ đó cái anh đó có thể sẽ bị đuổi việc, hay là cái anh đó anh có thể bị ngại ngùng đi vào sở làm vì bây giờ anh ấy bị mang một cái tội là đánh vợ. Cho dù chúng ta làm cái việc đó cố ý hay không cố ý, thì cái lời nói đó và cái câu viết đó nó đã được phát ngôn ra rồi. Mình phải cẩn thận, tại vì nếu mình không cẩn thận thì cái lời nói hoặc là cái lời viết, cái câu viết của mình nó sẽ làm tai hại đến người khác. Những cái câu nói hay là những cái lời viết của mình nó có thể bị thưa, mình có thể bị thưa là những cái câu nói hoặc là những cái lời viết, tức là libel or slander. Và nếu cái nhiều người khi mà nói ra những cái câu nói đó, họ nói rằng là cái câu nói của tôi nó chỉ là một cái ý kiến, và vì nó là cái ý kiến thì nó được bảo vệ dưới quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ. First Amendment Rights, tức là cái quyền phát ngôn đầu tiên, quyền hiến pháp đầu tiên là cái quyền được phát ngôn, cái quyền được nói. Không phải là câu nói nào mình cũng được bảo vệ cả, cho nên mình phải cẩn thận. Và nhất là những người mà cứ nghĩ sao thì viết vậy, hoặc là nghĩ là mình đúng thì cứ thế mà nói ra, hoặc là viết ra rồi ban, rồi phát ra, rồi thì là in ra, rồi thì là truyền tay nhau. Những cái câu nói đó mình cần phải coi lại, tại vì cái suy nghĩ của mình nó có thể sẽ được đảo ngược khi mà đi vào vấn đề, và lúc đó mình mới ngỡ ngàng ra thì đã trễ rồi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Mời Thanh Tùng mở đường dây 408-947-7030 để quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi. Ngày mà tôi không thể lên chương trình được thì có những người gọi ở trong văn phòng của tôi và hỏi nhiều câu hỏi. Tôi muốn đưa ra những cái câu hỏi mà quý vị hỏi để cho những vị thính giả không được nghe những câu hỏi đó biết rằng là trong những cái câu hỏi này nó có những cái điều vì về luật và giúp đỡ cho mình như thế nào, nếu mình cũng là những người đứng chung trong cái tình trạng như vậy. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật khi chúng ta nói chuyện với nhau trên chương trình thì nhiều người sẽ được lắng nghe và sẽ biết nhiều thêm về những cái vấn đề có thể xảy ra, và như vậy chúng ta sẽ có thể tránh đi những cái phiền hà trong cuộc sống, và cái cuộc sống của mình nó sẽ được yên bình hơn. Một trong những câu hỏi mà ngày hôm qua tôi được hỏi là nếu mà tôi làm nhiều tiền hơn cái người bồ của tôi, và khi chúng tôi lấy nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi hỏi rằng là thế thì tài sản có không? Thì cái người này trả lời rằng là tôi cũng có những cái tài sản tư của tôi. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng nói một vài lần, đó là cái vấn đề tiền hôn nhân. Khi chúng ta nói đến tiền hôn nhân, tôi nhớ trong tuần trước tôi đã đưa ra một cái hồ sơ là hồ sơ về vấn đề.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Vị thính giả đã bị rớt đường dây rồi, cho nên Thanh Tùng chắc là nhờ gọi lại nha. Gọi lại cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nếu chị còn có câu hỏi thắc mắc về luật pháp. 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Thì tôi nhớ hình trước tôi đã được một cái hồ sơ là về vấn đề trust, living trust. Nhưng mà trong đó nó cũng có những cái vấn đề về tiền hôn nhân. Tiền hôn nhân là một cái văn bản mà hai người trước khi làm hôn thú với nhau ngồi xuống nói chuyện về những cái tài sản của cả hai người. Nếu hai người đã có con trong quá khứ thì phải nói về cái vấn đề con cái của mình như thế nào. Và trong cái giấy tiền hôn nhân này, thường thì chúng ta đặt ra những cái tài sản tư vẫn là của tư, tức là của riêng mình. Sau khi mình lấy nhau, cái tài sản đó nó chưa có thay đổi cái trạng thái của nó. Nếu là của riêng thì vẫn là của riêng. Mình nó đừng có chuyển nhượng hay là đừng có thay đổi cái trạng thái của nó, tức là transmute cái character cái trạng thái của cái tài sản đó thì nó vẫn là của riêng. Nhưng mà dựa trên luật của California thì sau khi mình là vợ chồng thì những gì mình có với nhau nó sẽ là của chung. Tức là lương của tôi đi làm về thì là của chồng tôi và chồng tôi là của tôi, cho dù rằng là tôi làm ít hơn chồng tôi hay ngược lại. Nhưng chúng ta cũng vẫn có thể điều đình và nói chuyện với nhau trên cái việc tài sản của hai người trong thời gian là vợ chồng. Miễn là, cái này rất là quan trọng, miễn là cái người mà ký cái giấy tiền hôn nhân đó biết là họ đang làm gì. Thì cái vấn đề, một trong những vấn đề quan trọng nhất là cái giấy tiền hôn nhân đó phải được hoàn thành một thời gian khá lâu trước khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Đừng có làm cái tờ giấy đó nội trong 5-6 ngày hay là 1-2 ngày trước khi làm đám cưới. Thì cái người mà mình đưa cái giấy tiền hôn nhân đó cho họ đọc, họ không có đủ thời gian để mà tham khảo với luật sư, hoặc là không có đủ thời gian để mà suy nghĩ, để mà quyết định rằng là như vậy đúng hay sai. Cho nên cái việc làm giấy tiền hôn nhân đó nó phải được thoải mái, cả hai người đều phải hiểu rằng là việc gì cần phải làm, và nếu vì lý do gì mà chúng ta không đi được đến cái chỗ gọi là thông cảm nhau, hiểu nhau, thì chúng ta nên xem lại, đó là về vấn đề tiền hôn nhân. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, cho Thanh Tùng có câu hỏi liên quan đến đề tài mà luật sư trình bày lúc đầu giờ liên quan tới cái việc mà mạ lị người khác. Thưa luật sư cũng có trình bày là mỗi công dân đều có cái quyền được phát biểu ý kiến của mình, gọi là First Amendment. Nhưng rồi các công dân Mỹ họ cũng bị hạn chế là mình không có được tấn công người khác gây thiệt hại về quyền lợi danh dự của họ. Thế thì luật sư có thể nói rõ hơn hay có thể cho thêm ví dụ đâu là giới hạn của cái quyền tự do phát biểu và đâu là khi mà tự do phát biểu trở thành xâm hại vào quyền lợi, làm mất danh dự của người khác, thưa luật sư?
Thanh Tùng hỏi câu hỏi này khó quá. Đâu là cái quyền phát biểu và đâu là nó liên quan đến cái danh dự của một người khác? Ok, để mà thẩm định được cái câu nào là phát biểu, tức chúng ta gọi là opinion, còn một cái câu nào nó có những cái hành động mạ lị, chúng ta gọi là actionable. Câu nói đó nó có hành động, thì chúng ta phải nhìn vào cái lời nói, nhìn vào cái lời viết. Ok, opinion, let's see. Nếu mà mình nói opinion thì ví dụ mình nói ok, tôi nghĩ rằng là trong cái ý kiến của tôi, cái người đó họ đã có một lần uống rượu lái xe và đã có đụng chết người. Tôi nghĩ rằng là trong cái ý kiến của tôi. Nhưng mà khi cái người đó nói là cái người kia đã uống rượu lái xe và đã có đụng chết người, thì chúng ta phải xem là cái người nói đó là ai, là thứ nhất. Cái người nói đó có đủ cái level, cái lĩnh vực để mà có một cái ý gọi là xấu đối với cái người mà họ đang ám chỉ. Bây giờ, nếu cái người đó là một người bình dân như Thanh Tùng hay là tôi hay là bao nhiêu người khác thì không nói làm gì, tại vì có thể đó chỉ là một cái opinion, cái ý kiến mà cái người đó nói như vậy thôi. Nhưng nếu cái người nói đó là một người luật sư, và nếu cái người nói đó có đủ điều kiện để mà xem rằng là cái người mà họ đang ám chỉ đó có giết người hay không, có đụng xe giết người hay không, thì nó lại là một cái vấn đề khác. Nó không còn là cái opinion nữa, mà nó có thể trở thành một cái sự cố ý để mà mạ lị cái người đó, để rồi đèn chầm làm cho cái tên, cái tuổi hay là cái thương mại của người đó bị thiệt hại. Cho nên nếu mà phải phân biệt cái nào là opinion, tức là cái ý của một người, và cái nào là sự thật hay là dối, thì mình phải nhìn vào tổng quát cái trường hợp khi mà cái câu nói đó mình mang ra để mình tranh cãi về vấn đề mạ lị. Cho nên không thể nào nói rằng là chỉ một điểm có thể được định nghĩa, có thể được chỉ rằng là đó là một cái câu nói được được bảo vệ dưới cái quyền hiến pháp đầu tiên là cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng nhiều người khi mà bị thưa về vấn đề mạ lị, cái việc đầu tiên họ chống trả là họ đưa một cái hồ sơ lên tòa dưới một cái điều khoản luật, nó gọi là SLAPP, S-L-A-P-P. Và cái câu đó, cái chữ đó nó là cái chữ tắt của một cái điều khoản luật. Và họ nói rằng là cái lời nói của tôi được bảo vệ dưới cái điều luật này, cho nên xin tòa đừng có thụ lý cái hồ sơ này. Không biết rằng là cái câu trả lời của tôi nó có giải thích hết những cái gì mà Thanh Tùng muốn nghe hay không. Nhưng để mà phân tích ra một cái hồ sơ mạ lị nó rất là phức tạp, vì chúng ta phải nhìn vào chung quanh cái hồ sơ, bởi cái người nói những cái lời nói này, bởi cái người bị mạ lị, bởi cái vị trí của cái người nói, bởi cái vị trí của người bị mạ lị, và phải xem rằng là cái người bị mạ lị đó có phải là một cái người của public hay không, tức là một người cộng đồng hay không, và cái sự thiệt hại của cái người mà bị mạ lị đó là như thế nào. Tất cả những cái đó nó đi chung quanh một cái hồ sơ về mạ lị. Cho nên ít có luật sư nào làm chỉ về cái vấn đề mạ lị, ít lắm, rất là ít. Luật sư thì họ làm nhiều về những cái vấn đề khác trong cái bộ luật tort, như là thương tích, như là bất cẩn, như là product liability, tức là những cái sản phẩm bị thiệt hại, bị hư hại. Nhưng họ ít khi làm về vấn đề mạ lị, là vì những cái hồ sơ đó nó mất rất là nhiều thời gian, và cái chi phí nó rất là cao, và cái kết quả thì nó không có được là bao nhiêu, là vì hầu hết những cái việc mạ lị đó nó liên quan đến cái danh dự của một người nhiều hơn là liên quan đến tiền bạc. Cho nên quý vị có lẽ cũng đọc báo rất là nhiều và cũng nghe rất là nhiều về những người bị mạ lị trong cộng đồng. Và nếu mà cái người nào đó gọi vào trong thành phố và nói rằng là cái người gọi là council person, tức là nghị viên thành phố, cái người nghị viên thành phố đó là một người đi ngủ với bao nhiêu người khác, là một người không phải là một người có hạnh kiểm tốt, và làm như vậy, cái người mà gọi điện thoại vào đó đã mạ lị cái người nghị viên thành phố đó. Và nếu cái người nghị viên thành phố đó chống trả lại và đưa cái hồ sơ này lên tòa, thì cái người thị thành phố đó làm như vậy với cái mục đích là họ muốn lấy lại cái danh dự của họ. Thời gian đi rất là lâu và chi phí cũng rất là nhiều. Và cái người nói cái lời nói đó, nếu họ không có cái bằng chứng thực sự là cái người nghị viên thành phố đó đã đi ngủ với rất là nhiều người, để rồi cái người đó cuối cùng, cái người nghị viên thành phố đó cuối cùng đã mất việc, thì cái người nói những cái lời nói đó không có một cái sự chống trả. Vì trong một cái hồ sơ mạ lị, cái sự chống trả độc nhất là sự thật, tức là the truth, sự thật. Và nếu cái lời nói đó không phải là sự thật, thì cái việc cái người nói lời nói đó bị thua cái hồ sơ rất là cao. Cho nên khi chúng ta đưa những cái lời nói ra trên báo, trên TV, trên điện thoại, trên đối mặt, thì chúng ta không hẳn là vì sợ bị thưa thì chúng ta không nói. Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên nói những cái lời nào mà nó làm tổn thương đến một người khác, vì chính chúng ta cũng không muốn bị tổn thương như vậy. Và chúng ta không thể nào biết được rằng là cái người đối phương của mình, họ có hay không có thể đưa mình ra tòa. Và nếu cái việc mà họ có thể đưa mình ra tòa đó là một cái sự rất là dễ dàng, thì chúng ta lại càng phải xem lại là chúng ta có muốn cái sự phiền hà về vấn đề pháp lý hay không.
Thưa, những phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Kim Phượng, Thanh Tùng tin là rất có giá trị về mặt pháp lý để quý thính giả, quý đồng hương mình nghe mình biết thêm về luật pháp ở đất Mỹ này, để tránh tình trạng mình nhân danh cái First Amendment, cái tu chính án số 1, mình nhân danh cái quyền được phát biểu ý kiến ở xứ sở tự do để mình tha hồ mạ lị người khác. Thưa, trong cộng đồng mình từ trước đến giờ vẫn thường xảy ra những cái chuyện rất là đau lòng, là cứ không ưa ai đó thì thưa luật sư, cứ việc lên các đài phát thanh, cứ lên TV, lên báo chí, thậm chí lên Facebook, cứ chụp cho họ cái mũ là cộng sản. Chứ cái chuyện này nó xảy ra tràn lan, nó xảy ra đến độ mà bây giờ mọi người đều ngao ngán. Thì thưa luật sư, có ý kiến gì, có lời khuyên gì đối với những người thích chụp mũ người khác là cộng sản để thỏa mãn một cái sự ganh ghét nào đó không thưa luật sư?
Khi mà chúng ta đưa ra những cái lời nói mà lị để ám chỉ một người nào, thì không phải là chỉ có cái người làm cái việc đó vướng vào vòng pháp luật, mà cả cái người cho phép cái người đó làm cái việc đó cũng có những cái vấn đề xảy ra cho cái người mà cho phép cái việc đó xảy ra nữa. Khi tôi nói như vậy có nghĩa là bây giờ nếu mà một người là một chủ một tờ báo và họ được cái bài viết của một người nào đó nói là tôi muốn đưa cái bài này lên báo, mà trong khi đó cái bài báo đó nó có cái tính cách mạ lị một cái người nào đó, thì cái người chủ bút hay chủ nhiệm của tờ báo đó, họ đã được đưa đi qua những cái lớp học hoặc là những cái lớp huấn luyện để biết rằng là khi họ làm báo thì những cái bài như vậy họ cần phải xem lại cái nguyên nhân hay là cái nguyên cớ của nó đi từ đâu, và những cái gì viết trong cái bài báo này nó có sự thật hay không. Nếu một người đưa lên trên báo và nói rằng là cái người mà nói về trong cái bài báo đó đã đụng xe chết người, thì cái người chủ bút đó phải nhìn vào cái bài báo đó và nói rằng là thế thì ông nói cái người này đụng xe chết người, thì ông có cái tin tức gì để chứng minh rằng là cái người này đụng xe chết người. Chuyện đó không thể nào xảy ra khi mà cái người chủ tờ báo có cái trách nhiệm là một người làm báo phải làm cái việc đó, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Khi tôi nói như vậy, tôi phải mang ra một cái vấn đề thứ hai trong cái cách làm việc của một người luật sư để cho quý vị thấy rõ ràng hơn. Nếu mà một người trong quý vị tới để mà tham khảo với tôi và nói là tôi muốn thưa một cái người này về cái vấn đề này, vấn đề kia, bổn phận của tôi là một luật sư, tôi phải hỏi và quý vị phải có những cái bằng chứng cho tôi thấy rằng là tôi có lý do để mà làm cái hồ sơ này. Chứ tôi không thể nào ngồi dựa vào ghế và nói ok, quý vị muốn thưa, tôi sẽ thưa, quý vị đặt 50.000 xuống tôi sẽ làm. Nếu quý vị tới và quý vị nói với tôi rằng là tôi muốn ly dị chồng tôi và cái nhà này là cái nhà của chúng tôi, thì dưới luật nhà này mua trong thời gian là vợ chồng, thì một nửa căn nhà là của vợ và một nửa căn nhà là của chồng. Nhưng để tôi biết cái căn nhà đó có phải của hai vợ chồng không và của cái người thân chủ của tôi làm chủ hay không, thì tôi phải có cái chủ quyền thì tôi mới khẳng định rằng là đây là căn nhà của chung. Chứ tôi không thể nào ngồi dựa vào kế mà để cho thân chủ tôi nói rằng là cái căn nhà này là cái căn nhà của chúng tôi, rồi tôi cứ bằng lòng và thế là tôi cứ đi tới và tôi chia căn nhà đó cho vợ, cho người thân chủ của tôi một nửa. Quý vị, khi tôi nói vậy tôi hy vọng là tôi diễn đạt cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta là những người đứng ở những cái vị trí như thế nào đó thì chúng ta phải xem lại là cái việc mà chúng ta đang được yêu cầu chúng ta có thể hay không có thể làm. Bây giờ trên TV cũng vậy, trên radio, quý vị thấy đâu có phải là chỉ có những tờ báo Việt Nam hay là những cái vấn đề xảy ra trong cộng đồng của mình. Cả báo Mỹ cũng vậy, khi mà họ làm sai là họ lên báo, họ phải in lại một cái lời đính chính. Như vậy thôi là cũng đủ rồi. Nhưng mà Thanh Tùng hỏi tôi một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nói về cái vấn đề luật thì tôi nói như vậy. Nhưng khi mà cái câu hỏi nó nghiêng về cái vấn đề tình cảm con người thì quý vị biết tôi như thế nào rồi. Lúc nào tôi cũng mong có được cái sự an bình trong cuộc sống. Lúc nào tôi cũng mong rằng là tất cả mọi người tôn trọng lẫn nhau. Vì tại sao? Vì trong cái những cái lời dạy dỗ của Kinh Thánh và của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta không muốn làm một cái gì đó cho một người khác vì chúng ta không muốn cái việc đó xảy ra cho mình. Thì mình đừng có làm. Đối với Đạo Phật, cái quả báo là cái mà tôi lúc nào cũng nghĩ đến. Đối với Đạo Công giáo thì chúng ta không nên làm cái gì đó cho người khác mà chúng ta không muốn cái việc đó nó xảy ra cho mình. Không phải là chỉ vì vấn đề mạ lị không thôi thưa quý vị. Quý vị phải cẩn thận vào những cái lời nói vì nhiều khi những cái lời nói của mình nó có thể rơi vào những cái điều luật, mà những cái điều luật đó nó có thể rơi vào cái tình trạng hình sự. Tình trạng hình sự. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị nói là cái người này họ giết một người, có phải là quý vị gán cho họ một cái tội hình sự không? Trong khi đó, quý vị không biết là cái người đó có giết người hay không mà quý vị nói khơi khơi như vậy. Hay là quý vị gán cho cái người city council person, hay là cái tự nhiên tôi quên cái tên đó rồi, cái người nghị viên thành phố là một người đi làm những cái công việc bằng cách ngủ với bao nhiêu người. Có phải là quý vị gán cho cái người đó mang cái tội làm điếm hay không, hay là làm cái việc mà nhiều người đã làm không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Đó là một cái tội hình sự. Cho nên khi mà chúng ta, cho dù tôi biết rằng là tiếng Việt Nam, ca dao Việt Nam cũng đã tục ngữ Việt Nam có câu ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, nhưng mà cho dù có ghét đến cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải bình tĩnh lại để xem rằng là cái câu nói của mình đó, mình có phá hủy được một con người hay là phá hủy được cả một gia đình hay là phá hủy được cả một thế hệ hay không. Nó không có mang lợi gì cho mình cả, ngoài cái sự là mình cảm thấy thoải mái trong một giây phút, nhưng mà nó lại hại cả một cái cuộc đời của một người khác hay như thế nào đó, tùy theo từng trường hợp một.
Nhưng thưa luật sư Dẫu rằng là sắp kết thúc chương trình, nhưng có một vị thính giả chờ khá kiên nhẫn trên đường dây, nên xin chương trình của Hoa hậu Bích Liên nhường cho một vài phút để luật sư Kim Phượng trả lời thắc mắc của vị thính giả. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, chào luật sư ạ. Em có câu hỏi nha.
Hỏi đi.
Vợ chồng em lấy nhau 5 năm, anh bảo lãnh em qua Mỹ, thì em có cái business nhỏ. Từ đó tới giờ là 4 năm về trước đó, là toàn ảnh đứng khai thuế chỉ có một mình thôi. Chỉ có một năm nay là thuế nó nói tại sao vợ chồng ở nhau không chia income ra 50-50, lỡ mốt có ly dị á thì mình được cái quyền lợi về đây mình, chứ không thôi quyền lợi về đây chồng hết. Bây giờ tụi vợ chồng em á ly dị thì không biết em có được cái ảnh được sụp bọt hay không, hay có được cái mất cái quyền lợi gì cái nơi em hay không. Dạ.
Đây là câu trả lời.
Dạ.
Ok. Đi trở lại cái điều luật căn bản ở California, những gì tạo ra trong thời gian hai người là vợ chồng là của chung. Tôi không cần biết cái tài sản đó đứng tên của ai. Nếu hai người có hôn thú trước pháp luật thì cái tài sản là của chung. Tôi không cần biết cái tài sản đó ai đứng tên hay là ai làm cái gì. Đến lúc hai người ly dị thì bất cứ những cái tài sản nào đó có của hai người đều được đem ra để mà chia cho nó công bằng. Bây giờ cái việc mà sở thuế họ nói cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng đối với sở thuế, ngày hôm nay tôi có một cái câu hỏi cũng tương tự như vậy. Nhưng cái người mà nói, cái người gọi cho tôi đó, lại là một cái người làm thuế. Đối với sở thuế, khi chúng ta là vợ chồng thì chúng ta khai là khai chung. Có những người là vợ chồng nhưng vẫn khai riêng. Sở thuế họ không cần biết mình khai chung hay mình khai riêng. Họ chỉ cần biết rằng là hai vợ chồng thì những cái lương của cả hai người đều phải được thể hiện trên cái thuế của hai người, cho dù rằng là khai riêng. Đối với họ, ngày nào mình có cái giấy ly dị, ngày đó mình mới là hai người độc thân. Còn ngày nào mình vẫn là vợ chồng có cái hôn thú thì khai chung khai riêng mình cũng vẫn là vợ chồng. Cái câu nói này tôi tin rằng là những người CPA, nếu có ai lắng nghe chương trình có thể giúp đỡ thêm.
Nhưng mà cho em hỏi luật sư chút xíu được không? Tại vì em làm, mang cũng em tiếng em làm, nhưng mà em làm chung, bây giờ ly dị ra. Thì lúc đó làm thì em chỉ phụ chồng thôi, chứ em không có đi làm một cái công việc nào ngoài hết. Mà giờ ly dị ra cái, coi em không có công việc nữa.
Được.
Coi như là ly dị ra, không biết anh có support cho em được một cái gì hay không á.
Bây giờ câu trả lời của tôi, và chị có thể hỏi thêm nữa, tại vì nó quá nhiều phút của Bích Liên rồi.
Dạ, dạ.
Chị có thể gọi 408-947-7717. Có cái vấn đề, tại vì là chị hy sinh cái cuộc cái công việc của chị, hay là cái việc mà chị đi ra ngoài ngoài đường, chị đi xin việc làm, chị đã làm trong gia đình, thì cái việc mà chị có được cái tiền dưỡng cấp hay không thì cái chuyện đó phải dựa trên cái hồ sơ của chị, là lương của ông là bao nhiêu và như thế nào. Nào, ở luật ở California họ nói rằng là mình có quyền được tiền dưỡng cấp, nhưng mình cũng phải đến một lúc nào đó mình tự túc. Cho nên vì vậy, dựa trên những cái hồ sơ xảy ra trên tòa, nếu mà cái cuộc hôn nhân là 5 năm, thường thì cái việc dưỡng cấp vợ chồng nó sẽ được 2 năm rưỡi, tức là nửa thời gian hai người là vợ chồng. Như vậy thôi nhá, hết giờ rồi.
Dạ, ok. Cho tôi... em số phone lại đi, luật sư.
408-947-7717, ok?
Ok, cảm ơn luật sư nhé.
Cảm ơn người đẹp Bích Liên rất là nhiều. Người đẹp Bích Liên rất là dễ thương. Tôi lâu lắm mới được gặp một lần, tại vì người đẹp Bích Liên rất là bận. Và xin cảm ơn Thanh Tùng cũng có cho tôi cơ hội để nói thêm một vài phút. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và kính chúc quý vị và xin bình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.